Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2004. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng, đó là Đức Phật A Di Đà. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về Đức Phật A Di Đà, người Phật tử đại thừa chúng ta không ai là không biết. Ngài là một vị Phật có công đức rất lớn và một hạnh nguyện rất là quảng đại. Sở dĩ chúng ta biết được Đức Phật A Di Đà là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni muốn cho chúng sanh ở cõi Ta Bà này vượt khỏi kiếp lầm than. Do những khổ của sanh và bệnh chết, cho nên Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mới nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà và khai thị cho chúng ta pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn từ thượng lưu trí thức cho đến hạng dân thường. Nếu ai chuyên tu thì người đó cũng được vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như ý của mình mong muốn. Kính thưa đại chúng, Đức Phật A Di Đà nguyên âm chữ Phạn là Amitabha, tạo dịch là vô lượng thọ và vô lượng quang. Vô lượng thọ nghĩa là tuổi thọ sống lâu không có số lượng. Vô lượng quang là muốn nói Ngài có ánh hào quang sáng suốt không thể đo lường được. Kính thưa đại chúng, công hạnh của Đức Phật A Di Đà có thể nói rằng nhiều, vô lượng, vô số, vô biên, không thể tính đếm được. Tuy nhiên ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng vào bốn kiếp được coi là gần nhất để chúng ta có một khái niệm cuộc hành trình tu nhân để hoàn thành tư cách Bồ Tát và thành Phật của Đức Phật A Di Đà. Kiếp thứ nhất, theo ở trong kinh Pháp Hoa diễn tả cho chúng ta biết, Đức Phật A Di Đà kiếp đó là con của Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài thường giảng dạy kinh Pháp Hoa, cho nên nhờ công đức đó mà thành Phật. Vì Phật đó là giáo chủ ở cõi phương Tây, đó chính là Đức Phật A Di Đà. Và một đời kiếp khác, theo ở trong kinh Quán Phật Tam Muội Hải thì có ghi rằng vào thời kỳ đó Ngài là một thầy tỳ kheo trăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mày trắng của Đức Phật Không Vương. Cho nên vì vậy mà Ngài được Đức Phật Không Vương thọ ký hiệu là Phật A Di Đà. Và một đời kiếp khác tương đối gần hơn, theo ở trong kinh Bi Hoa có chép cho chúng ta biết, vào đời quá khứ hàng hà sa số kiếp, ngài là vua Chuyển Luân Thánh Vương, tên là Vô Trách Niệm. Ngài có một vị quan đại thần tên là Bảo Hải. Người này rất là giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm, nhà vua nghe được Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên cung điện của vua. Thành ra vì vậy, nhà vua cùng với quan đại thần Bảo Hải đến đó nghe pháp. Khi nghe pháp xong, nhà vua và quan đại thần đó cũng rất là hài lòng. Đức vua mới phát tâm thỉnh Phật và đại chúng vào trong cung để mà cúng dường ròng rã suốt 3 tháng như vậy. Nhân đó, Đức Phật mới khuyên nhà vua nên phát tâm Bồ Đề để cầu đạo vô thượng. Tại vì một người đã có lòng tu hành bố thí thì đó chỉ là tu phước. Bây giờ muốn thành Phật thì phải tu huệ. Thành ra vì vậy, nhà vua được Đức Phật khuyên nên phát tâm rộng lớn hơn, đó là cầu đạo vô thượng chính đẳng chánh giác. Khi mà Đức Phật khuyên nhà vua như vậy thì Đức Phật Bảo Tạng mới phóng hào quang sáng ngời và soi suốt cả thế giới của chư Phật ở trong mười phương. Lúc đó chúng hội mới thấy được những điểm lạ như vậy. Cho nên vị quan đại thần đó mới tâu với vua Vô Trách Niệm: tâu bệ hạ, nay bệ hạ nhờ oai thần của Phật được thấy các thế giới, vậy bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào? Lúc đó nhà vua nghe quan đại thần Bảo Hải nói như vậy, nhà vua mới quỳ gối và cầu xin trước Đức Phật Bảo Tạng. Sau khi tu hành, ngài phát nguyện cứu độ chúng sanh, tất cả đều được trang nghiêm thanh tịnh. Và do nhân duyên đó, ngài thành Phật, hiệu là A Di Đà ở cõi phương Tây Cực Lạc. Kiếp cuối cùng, vào thời kiếp đó, đời quá khứ cách 10 kiếp, có một nước tên là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương và mẹ là Thắng Diệu Nhan Vương Hậu, sanh ra được 3 người con. Con trưởng tên là Nhật Nguyệt Minh, con thứ hai là Kiều Thi Ca và con thứ ba là Nhật Đế Chúng. Khi đó có Đức Phật ra đời, hiệu là Thế Tự Tại Vương Như Lai. Thì lúc đó người con thứ hai, tức là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi vua, bỏ vinh hoa phú quý, theo Phật Thế Tự Tại Vương xuất gia. Thọ giới tỳ kheo có pháp hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Và ngài Pháp Tạng đó đối trước Đức Phật Thế Tự Tại Vương Như Lai phát 48 lời nguyện rộng lớn. Tất cả những lời nguyện đó đều hướng về chúng sanh, muốn cứu độ tất cả chúng sanh trong mười phương. Nếu có một chúng sanh nào mà không viên mãn thì ngài thề không thành Phật. Khi mà lời phát nguyện của Thái tử Kiều Thi Ca vừa nói ra thì khi đó chư thiên rải hoa tán thán, quả đất rung động và ở trên không trung có tiếng khen như thế này: Pháp Tạng Tỳ Kheo quyết định sẽ thành Phật, hiệu là A Di Đà. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta biết rằng Đức Phật A Di Đà có tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ cung vàng địa ngọc, xuất gia tu và thành chánh quả có hiệu là Phật A Di Đà. Sở dĩ mà Thái tử Kiều Thi Ca chứng được đạo là do ở sự phát nguyện mà được thành chánh quả. Như vậy, nguyện rất là quan trọng. Bởi vì nguyện là một lời hứa hẹn, một sự ước ao, là một chí nguyện. Chí nguyện đó mong muốn thực hiện những điều chân chánh. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta thấy nguyện nó tương tự như là sức hút của đá nam châm, là cái trong chóng của máy bay. Như vậy nguyện là động cơ thúc đẩy cho con người chúng ta tu hành mau đến đích, đó là giác ngộ giải thoát. Kính thưa đại chúng, nguyện nó quan trọng như vậy, cho nên một ai khi đã phát tâm tu, một ai muốn thành tựu đạo nghiệp thì chúng ta phải phát nguyện cho nó vững bền. Nhờ có phát nguyện mà chúng ta mới luôn luôn kiên tâm trì chỉ theo con đường hướng thượng và hướng thiện của chúng ta. Nếu căn cứ vào pháp môn nhị lực, có thể nói rằng nguyện là điểm hết sức quan trọng. Nếu chúng ta nguyện tu pháp môn nhị lực, có nghĩa là chúng ta phát nguyện ngày đêm chúng ta chuyên lòng niệm Phật không ngớt, tha thiết mong cầu sanh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Để cho mọi người có một ý niệm về nguyện, chúng tôi xin trích ra đây 5 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà khi thầy Pháp Tạng Trì Kheo còn tu nhân đã phát nguyện. Kính thưa đại chúng, nguyện thứ nhất trong 48 lời nguyện: lúc tôi thành Phật, nếu trong nước của tôi có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi không thành chánh giác. Chính vì lời nguyện này mà sau khi Đức Phật A Di Đà thành đạo, ở trong Tây Phương Cực Lạc không có ba đường dữ, tức là không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nguyện thứ hai: lúc tôi thành Phật, nếu hàng cõi người, cõi trời trong nước của tôi sau khi thọ chung mà còn sa đọa vào ba đường ác đạo, thời tôi không ở ngôi chánh giác. Điều đó chắc chắn chúng ta cũng không lạ lùng gì khi thấy tất cả những chúng ở Tây Phương Cực Lạc đều là những vị Bồ Tát bất thối, đều là những vị thánh chúng có tâm niệm rất là tươi mát, rất là dễ thương. Nguyện thứ 18: lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh, những ai chí tâm tín mộ muốn sanh về nước tôi, niệm từ một niệm tới mười niệm, nếu không được sanh về nước Cực Lạc thì tôi không ở ngôi chánh giác, trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch với tội hủy bán chánh pháp. Như vậy chúng ta thấy rằng nguyện này, chúng ta cũng biết được rằng ở trong kinh A Di Đà có dạy chúng ta rằng nếu một chúng sanh nào mà phát tâm niệm từ một niệm tới mười niệm mà không có bị những niệm xen tạp nào thì được Đức Phật A Di Đà tiếp đón. Những ai phạm vào tội ngũ nghịch, tội hủy bán chánh pháp thì không được, điều đó cũng rất rõ. Nguyện thứ 19: lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh phát tâm Bồ đề tu các công đức, nguyện sanh về nước tôi, đến lúc lâm chung, nếu tôi không cùng thánh chúng hiện thân trước người đó thì tôi không thành chánh giác. Chính lời nguyện này chúng ta thấy tất cả những ai mà có lòng niệm Phật, tướng Phật Một khi đến lúc lâm chung thì Đức Phật A Di Đà cùng với Đức Quán Thế Âm, Đức Đà Thế Chí hiện thân đến để mà tiếp độ người đó về Tây Phương Cực Lạc. Nguyện thứ 20, lúc tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe hiểu tôi, chuyên nhớ cõi nước của tôi và tu các công đức, chí tâm hồi hướng, muốn sanh về nước tôi. Nếu không được toại nguyện thì tôi không thành chánh giác. Kính thưa đại chúng, đó là 5 trong 48 lời nguyện được coi là căn bản để cho tất cả mọi người chúng ta phát tâm quy hướng về tịnh độ. Như vậy chúng ta đã biết Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của nước Tây Phương Cực Lạc, là người khai sáng ra pháp môn nhị lực và lý tưởng của những ai niệm A Di Đà Phật với mục đích là cầu sanh về Tây Phương tịnh độ của Ngài. Tuy nhiên nói về tịnh độ, đại chúng cần phải lưu ý cho rằng tịnh độ không phải chỉ có một cõi tịnh độ mà có rất nhiều cõi. Đứng về phương diện phân tích từ nhỏ cho đến lớn, từ tế cho đến thô, chúng ta có thể chia các loại tịnh độ đó thành 4 cõi tịnh độ. Cõi thứ nhất là thường tịch quang tịnh độ. Đây là cảnh giới mà pháp thân Phật an trụ. Chữ thường là nói tới không thay đổi, không có sự sanh diệt, tức là pháp thân của Phật. Tịch là xa lìa mọi phiền não, mọi vọng niệm, tức là muốn nói tới đức giải thoát của Phật. Quang là nói tới sự chiếu sáng cùng khắp cả mười phương, tức là nói tới đức bát nhã của Đức Phật. Như vậy cõi tịnh độ này có đủ 3 đức quý báu, đó là pháp thân, bát nhã và giải thoát của Phật, cho nên gọi là thường, tịch và quang. Thường tịch quang gọi cho đủ là thường tịch quang tịnh độ. Kính thưa đại chúng, cảnh tịnh độ này nó không có hình sắc mà chỉ có chân tâm. Tại vì bản thể chân tâm hay là tánh viên giác nó thường vắng lặng, soi chiếu và rất là thanh tịnh, cho nên gọi là thường tịch quang tịnh độ. Chư Phật một khi mà đã chứng được cảnh giới này rồi đó, thì có thân và độ không hai. Một khi mà chứng đến chỗ này rồi, nếu đứng về thân thì gọi là pháp thân, nhưng mà nếu đứng về độ thì gọi là thường tịch quang tịnh độ. Ở trong kinh Tịnh Danh có dạy chúng ta như thế này: tu nhân hành về viên giáo, khi nhân quả viên mãn thì sẽ thành Phật, bậc diệu giác tức là Phật sẽ ở cõi thường tịch quang tịnh độ. Như vậy bây giờ trong đại chúng, khi mà chúng ta nghe nói tới tịnh độ thường tịch quang là chúng ta biết rằng nơi đó là cảnh giới mà pháp thân Phật an trụ, trong đó có hội đủ 3 yếu tố, đó là pháp thân, bát nhã và giải thoát. Kính thưa đại chúng, bây giờ nói đến cảnh tịnh độ thứ hai, đó là thật báo trang nghiêm độ. Nói về cảnh giới thật báo trang nghiêm độ, một khi mà chúng ta phát tâm tu, trải qua 3 số kiếp, tích lũy công đức do phước báo tu hành nhiều đời nhiều kiếp, do vậy mà có thể làm trang nghiêm cảnh giới chân thật, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm độ. Cảnh giới của thật báo trang nghiêm độ là chỗ ở của báo thân Phật. Thế như ở trong kinh Vô Lượng Thọ có diễn tả như thế này: tu tập chân thật cảm đặng quả báo tốt đẹp, cho nên gọi là thật báo trang nghiêm độ. Như vậy nói về thật báo trang nghiêm độ là muốn nói đến những ai là những người tích lũy công đức nhiều. Do phước báo tu hành cho nên tạo nên một cảnh trang nghiêm tịnh độ. Trong chiều hướng này, nếu mà chúng ta nói về bất cứ một hành giả nào, người đó tự trang nghiêm cho chính bản thân của mình, người đó tự trang nghiêm đạo tràng nơi mà chúng ta tu tập, người đó tự trang nghiêm từ trong nội tâm cho đến ngoại cảnh. Như vậy chúng ta có thể nói rằng người đó đã và đang sống trong cảnh thật báo trang nghiêm độ. Như vậy chúng ta cũng không cần phải tìm ở một cảnh giới nào cho nó xa vời. Kính thưa đại chúng, và cảnh giới tịnh độ thứ ba đó là phương tiện hữu dư tịnh độ. Được gọi là phương tiện hữu dư tịnh độ là cảnh tịnh độ này không phải là cảnh cứu cánh rốt ráo, mà chỉ là phương tiện. Đây là cảnh tịnh độ của hàng nhị thừa. Các vị này tuy rằng đã dứt được kiến hoặc và tư hoặc trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà còn dư là hai hoặc, đó là vô minh hoặc và trần sa hoặc chưa dứt trừ được, cho nên gọi là hữu dư. Mà một khi đã gọi là hữu dư tức là chưa phải hoàn toàn cứu cánh, cho nên cõi tịnh độ này được gọi là phương tiện hữu dư độ. Cảnh tịnh độ thứ tư đó là phàm thánh đồng cư độ. Kính thưa đại chúng, nói về phàm thánh đồng cư độ của Đức Phật A Di Đà ở phương Tây đã gọi là tịnh độ hay là cực lạc, có đủ các đức tánh trang nghiêm, không có bốn ác thú. Nhưng mà đây tại vì Bồ Tát và các vị thánh nhân cùng sống chung với chúng sanh mới được vãng sanh, chưa được chứng quả thánh, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư độ. Căn cứ vào các kinh điển nói về pháp môn nhị lực, ở trong nguồn tài liệu đó cho chúng ta biết rằng một chúng sanh nào phát tâm niệm Phật muốn cầu sanh về cảnh giới Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, lẽ tất nhiên công đức nhiều thì được sanh về cảnh giới cao hơn, tốt đẹp hơn. Thành ra vì vậy có 9 phẩm liên hoa để tương ưng cho những ai có tâm muốn cầu sanh về. Với những người dày công đức thì sanh về thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, tùy theo căn cơ và tùy theo điều kiện tích cực của mỗi người. Nhưng mà dầu sao đi nữa, nếu nói về cảnh giới được coi là thấp nhất thì có thể nói rằng là hạ phẩm hạ sanh. Những người mà sanh về hạ phẩm hạ sanh, theo ở trong tài liệu cho chúng ta biết rằng những người này có thể trong hiện đời chưa tu tạo nhiều phước báo, nhưng mà đến giờ lâm chung được chư thiện tri thức nhắc nhở, khuyên làm lành lánh dữ, hoặc là khuyên niệm danh hiệu của chư Phật, mà người này niệm, có thể niệm được và có thể khởi niệm ở trong tâm, thì người đó cũng được sanh về Tây Phương cực lạc. Nhưng mà với trường hợp gọi là đới nghiệp vãng sanh thì những người này sanh về cõi phàm thánh đồng cư độ. Kính thưa đại chúng, như vậy muốn cho việc hành trì của chúng ta có kết quả, trước và trên hết là chúng ta phải hiểu rõ phương pháp để mà hành trì. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành là một pháp môn rất là giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nói niệm Phật thì in tuồng như là đơn giản, Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, một khi muốn bước chân vào cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, cũng cần phải biết rằng niệm Phật có bao nhiêu cách. Thì ở đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng. Kính thưa đại chúng, thứ nhất là trì danh niệm Phật. Theo trong lối trì danh niệm Phật này, nếu chúng ta là hành giả thì chúng ta chuyên tâm trì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Mỗi ngày từ khi thức dậy cho đến đi ngủ, chúng ta phải niệm cho nó liên tục, đừng có ngừng nghỉ, không cho gián đoạn, và cố gắng làm sao đó đừng có xen tạp bất cứ một tạ niệm nào. Và như vậy, trong khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ăn, khi ngủ, chúng ta đừng bao giờ quên niệm Phật. Ngoài ra, muốn có hiệu quả hơn thì chúng ta phải xem phương pháp kinh hành niệm Phật. Mỗi khi mà niệm xong, nếu mà mỏi thì chúng ta có thể đi kinh hành, và kinh hành mỏi thì chúng ta ngồi niệm Phật. Tức là chúng ta có thể đi, đứng, nằm, ngồi đều có thể niệm Phật. Và khi mà chúng ta muốn kết thúc buổi niệm Phật thì chúng ta có thể hồi hướng cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Điều mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng là chúng ta phải phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mỗi khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì, không cứ là chúng ta niệm Phật. Nghĩa là niệm Phật chúng ta cũng cầu sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ăn cơm cũng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Nói chung là nhất cử nhất động, một khi mà chúng ta tu tạo bất cứ một phước đức, một sự cúng dường nào, chúng ta cũng đều phát nguyện hồi hướng như vậy. Cách niệm Phật thứ hai gọi là tham kiếu niệm Phật. Kính thưa đại chúng, trong lối tu này chúng ta phải tham khảo, suy nghiệm câu niệm Phật. Chẳng hạn như chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta phải quan sát câu niệm Phật này từ đâu mà tới và sẽ đi về đâu. Niệm đây là niệm ai? Và nhờ sự chuyên tâm chú ý tham khảo một câu niệm Phật như vậy, cho nên những cái sóng vọng tưởng của chúng ta cũng từ từ cũng chìm dần, và nước tâm thanh tịnh cũng bắt đầu hiện bày. Do vậy mà chúng ta được cái gọi là nhất tâm bất loạn. Nhờ nhất tâm bất loạn cho nên lúc lâm chung chúng ta sẽ được sanh về cảnh giới của chư Phật. Nếu mà chúng ta có biết một chút ít qua sự tham cứu thoại đầu bên Thiền Tông thì chúng ta thấy cách tham cứu niệm Phật của Tịnh Độ Tông, tức là pháp môn nhị lực, nó có những cái sự giống nhau. Giống nhau ở chỗ là chúng ta tham cứu cái chủ đề mà chúng ta hành trì. Kính thưa đại chúng, và đây là pháp niệm Phật thứ ba, đó là quán tường niệm Phật. Theo trong lối tu này là chúng ta phải chăm chú quan sát hình tượng của Đức Phật. Chúng ta có thể ngồi trước tượng Phật, chú tâm vào tượng Phật và chiêm ngưỡng quan sát các tướng tốt và liên tưởng đến các đức tánh của Phật. Mỗi khi mà chúng ta nhìn đôi mắt của Đức Phật là chúng ta phải liên tưởng đến trí tuệ của Đức Phật. Khi chúng ta nhìn chiêm ngưỡng nụ cười hiền hòa của Đức Phật thì chúng ta phải liên tưởng đến đức tánh từ bi và hỷ xả. Khi mà chúng ta nhìn tới tướng tai của Đức Phật thì chúng ta phải liên tưởng đến nghiệp không sát sanh của Đức Phật. Khi chúng ta nhìn đến nhục kế ở trên đầu của Đức Phật thì chúng ta liên tưởng đến công phu tinh tấn nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật. Nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng việc thờ Phật trong gia đình của chúng ta là một điều hết sức là cần thiết. Và lẽ tất nhiên khi mà chúng ta thờ Phật như vậy, chúng ta phải lựa một tượng Phật có tướng hảo. Tại vì điều đó nó quan trọng ở chỗ là tác dụng vào sự chiêm ngưỡng của chúng ta. Nếu mà chúng ta thờ một tượng Phật mà không được tướng hảo, mặc dù chúng ta có tâm thờ nhưng mà thực sự nó chưa trọn vẹn. Do vậy nhân đây chúng tôi xin được khuyến khích với đại chúng là hình giấy cũng được, là hình tượng đồng, thạch cao hay xi măng cũng được, nhưng mà với điều kiện là tượng Phật đó cho nó tướng hảo. Như cái lần chúng tôi nói, thờ Phật là chúng ta chiêm nghiệm đến những tướng của Đức Phật, các hạnh của Ngài. Và liên tưởng đến các hạnh của Ngài, chúng ta mượn đà đó để chúng ta làm hạnh của mình. Như vậy khi mà chúng ta quan sát mắt là chúng ta liên tưởng đến trí tuệ của Phật. Nhờ liên tưởng đến trí tuệ của Phật mà tánh sân si của chúng ta phai dần. Nhờ chúng ta quán chiếu nụ cười mà chúng ta liên tưởng đến đức tánh từ bi. Khi mà chúng ta quán chiếu đến đức tánh từ bi của Phật thì chúng ta có thể diệt trừ được cái tánh sân si của chúng ta. Do vậy, mỗi khi mà chúng ta quán thêm một đức tánh tốt của Phật là một đức tánh xấu của chúng ta phải bớt đi. Tánh của Đức Phật giống như tia sáng mặt trời. Tánh xấu của chúng ta chẳng khác nào như vết mực, chẳng khác nào như những hạt sương rơi trên đầu cành. Khi mà ánh nắng xuất hiện thì những hạt sương đó mất đi. Khi mà trí tuệ xuất hiện trong tâm của chúng ta thì những tánh hư tật xấu của chúng ta cũng từ từ mà tan biến. Do vậy, từ đây chúng ta có thể hiểu mỗi khi mà xuất hiện cái tánh hư tật xấu của chúng ta nhiều, đó là triệu chứng hay là hiện tượng tâm tư của chúng ta còn tham sân si chấp ngã nhiều. Và điều đó chúng ta cũng có thể đoán ra được, bất cứ một ai mà tánh tốt càng nhiều thì trí tuệ càng nhiều, tánh xấu càng nhiều thì chứng tỏ rằng người đó chưa có được thông minh cho lắm. Kính thưa đại chúng, tia sáng mặt trời càng chiếu nhiều và càng chiếu rõ lâu ngày thì nó có lợi ích cho cây cỏ, cho đồng nồi, cho chúng sanh, cho vạn loài. Cũng vậy, trí tuệ của chúng ta luôn luôn hằng hiệu trong con người của chúng ta thì những tánh hư, những tật xấu của chúng ta theo đó mà bớt đi. Như vậy, đề nghị đại chúng luôn luôn chú ý đến khía cạnh này. Càng duy trì tuệ giác trong con người của chúng ta thì tâm từ bi và năng lượng tu tập của chúng ta càng ngày sẽ được phát triển. Nói tóm lại, nhờ sự chú tâm quan sát các tướng tốt trên hình tượng của Đức Phật mà các đức tánh từ bi, hỷ, xả, bình đẳng, lời tha, nó sẽ được quân tập thấm nhuần vào tâm của chúng ta. Một khi mà thấm nhuần lâu ngày như vậy thì tâm của chúng ta sẽ thanh tịnh, lọc sạch những ác niệm độc ác và sẽ giống tâm Phật, được vãng sanh về cõi Phật. Kính thưa đại chúng, cũng tương tự trong chiều hướng này, nếu mà tâm tư của chúng ta chưa có được từ bi, chưa có được hỷ xả, chưa nghĩ đến sự lợi ích của người khác. Điều đó chúng ta thấy rằng niềm của chúng ta chưa thanh tịnh, chúng ta còn có những cái độc ác, còn có những cái gì đó còn đọng, còn dính trong tâm tư của chúng ta. Thấy được điều này, chúng ta phải lập tức gạn lọc ngay để cho tâm tư của chúng ta thanh tịnh, để không hoài công uổng phí thời gian mà chúng ta tu niệm. Kính thưa đại chúng, cách niệm Phật thứ tư đó là quán tưởng niệm Phật. Trong lối tu này, chúng ta ngồi yên một chỗ, mặc dầu không có hình tượng ở trước mặt của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn quán tưởng như có Đức Phật A Di Đà. Chúng ta có thể quán tưởng Ngài đến đứng trên bông sen, có thể Ngài phóng hào quang như tấm lụa vàng bao phủ cả thân hình của chúng ta. Chúng ta ngồi ngay thẳng, hai tay chắp lại, cũng tưởng mình ngồi trên bông sen và được Đức Phật tiếp dẫn. Chúng ta có thể chuyên chú quán tưởng như vậy mãi. Trong lúc đi, lúc đứng, lúc nằm, lúc ngồi, chúng ta cũng có thể quán tưởng như vậy không dừng nghỉ. Cứ tiếp tục quán tưởng cho đến khi nào chúng ta nhắm mắt và mở mắt cũng đều thấy Phật. Một khi mà chúng ta nhắm mắt cũng được thấy Phật thì có nghĩa là pháp quán của chúng ta thuần thục. Đạt đến trạng thái này, khi mà chúng ta lâm chung, chúng ta chắc chắn sẽ được sanh về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, ở trong kinh Quán Phật Tam Muội có chép rằng Đức Phật vì phụ vương mà nói pháp quán tưởng bạch hào. Quán tưởng bạch hào nghĩa là quán tưởng lông trắng có hào quang chiếu sáng ở giữa hai chân mày của Phật. Khi mà quán được cái pháp đó mà được coi là thành tựu, thì thấy nơi đó có một vầng trăng thu tròn đầy, trong suốt như ngọc lưu ly. Đó là một phương pháp quán tưởng niệm Phật đã thành tựu. Kính thưa đại chúng, chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng ở điểm này. Một khi mà chúng ta thực hành pháp quán tưởng này, chúng ta phải coi chừng. Nếu không khéo, chúng ta bị rơi vào hoang tưởng. Thành ra vì vậy, trước khi chúng ta thực hành pháp quán này, phải giữ cho tâm ý được thanh tịnh. Tất cả mọi tạp niệm, mọi vọng tưởng phải làm cho nó sạch trước khi chúng ta bắt đầu phương pháp quán tưởng niệm Phật. Nếu không khéo, xin được nhắc lại, chúng ta sẽ rơi vào hoang tưởng và làm cho tâm tư của chúng ta bị xáo trộn. Mà một từ ngữ, nếu những ai đã từng đọc truyện của Kim Dung thì gọi là tẩu hỏa nhập ma. Kính thưa đại chúng, và bây giờ xin được giới thiệu đến đại chúng pháp niệm Phật thứ năm, đó là thật tướng niệm Phật. Thật tướng niệm Phật là phương pháp niệm Phật đạt đến bản thể chân tâm. Như quý vị biết, chân tâm là không sanh không diệt, không khứ không lai, không hư không giả, cho nên gọi là thật tướng. Như vậy, nói tóm lại, trong năm pháp niệm Phật mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng, thì bốn pháp trước nó thuộc về sự, tức là chúng ta có niệm, có tu, có thực hành. Còn pháp thứ năm, tức là pháp thật tướng niệm Phật, nó thuộc về lý, không còn niệm, còn tu nữa. Ở nơi đó chúng ta thấy không còn năng còn sở, tức là không còn người phải niệm và không còn người bị niệm. Một khi mà chúng ta niệm Phật đến chỗ này thì là hoàn toàn rốt ráo. Nhưng mà chúng ta phải nên luôn luôn nhớ cho rằng nhờ có sự thì lý mới hiển bày. Nói như vậy, trước hết là chúng ta phải tu bốn pháp niệm về sự, tu cho đến khi nào thuần thục, không còn thấy có mình là người niệm, Phật là người bị niệm, chỉ còn một tâm niệm yên lặng chỏ soi, không có người, không có ta, không có năng, không có sở. Một khi mà chúng ta đạt đến chỗ này thì chúng ta thành tựu. Và như vậy ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương để diễn tả về trạng thái gọi là nhất tâm bất loạn có nói như thế này: niệm đến chỗ vô niệm mới là chân niệm. Kính thưa đại chúng, trong năm pháp niệm Phật trên đây, chúng ta thấy rằng từ xưa cho đến nay, người tu tịnh độ thường thường là lựa chọn pháp môn trì danh là pháp môn dễ hạ thủ công phu. Cho dù là chúng ta ở trình độ nào, cho dù là nơi nào và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể hành trì được. Thật sự đây là pháp môn rất là thủ thắng, rất là dễ. Thành ra vì vậy, ngoài pháp môn tịnh độ này, không còn có một pháp môn nào có thể hay hơn được. Không còn một pháp nào có thể nói thẳng tắc giản dị hơn. Tuy nhiên, nếu mà đứng trên lập trường của các trường phái khác thì pháp môn này thường bị chỉ trích là tùy thuộc vào tha lực mà không có tự lực. Tuy nhiên, chúng ta phải biết rằng là con người lúc nào cũng vậy. Một khi mà chúng ta sống trong cuộc đời này, dù cho là ai đi nữa, dù cho là hoàn cảnh như thế nào đi nữa, ít hay là nhiều, chúng ta cũng phải đều đối diện với cuộc sống. Tất cả những cảnh mà chúng ta phải đối diện, có thể là trong cuộc đời, có thể là đứng trước một sức mạnh cuồng bạo của thiên nhiên. Do vậy mà loài người tự cảm thấy rằng mình nhỏ nhoi, yếu đuối và sợ bị tiêu diệt, cho nên mới có cái trạng thái thần phục sức mạnh của tạo hóa. Và do vậy cho nên đã dựa vào tha lực để mà an thân lập mệnh. Đó là căn bản của bản năng sinh tồn. Nó nặng cái tính chất ý lại và vô minh, cũng như là cuồng si ích kỷ của con người. Nhưng mà một mặt khác, trong con người cũng có những con người có những cái sự suy tư, cần có một cái sức mạnh quật khởi, cần có một ý chí, một khao khát tự do vươn lên, không cần lệ thuộc với thiên nhiên. Và những người nào có thể ức chế được dục vọng của chính mình và tự cứu thoát chúng ta ra khỏi những sự chế ngự của thiên nhiên. Do vậy mà ngày nay chúng ta không lạ lùng gì khi thấy các nhà khoa học đã tiếp tay giúp loài người đoạt quyền tạo hóa trong mọi lĩnh vực. Con người có thể thấy rằng chúng ta có nhiều cơ hội để chế ngự thiên nhiên. Một nhà thơ văn hào Việt Nam có nói: xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều. Thực sự ý niệm nhân định thắng thiên phát khởi khi mà con người đứng trước sự cuồng bạo của vũ trụ thiên nhiên, với một con người có đầy ý chí và can đảm. Kính thưa đại chúng, từ trước tới nay là người học Phật giữa hai lập trường tự lực và tha lực, chúng ta cũng thấy có những sự bàn luận trái ngược. Một là ỷ lại vào tha lực. Ỷ lại vào tha lực thường thường là một đấng thần linh cao cả, đấng đó có quyền ban phước giáng họa cho con người. Và con người giao phó tính mệnh của mình vào tay của tạo hóa. không còn tin tưởng vào tài sức của mình. Thành là có câu nói rằng là mặc cho con tàu xoay vần đến đâu, nghĩa là tàu hỏa muốn đưa chúng ta đến đâu thì đưa, chúng ta không có quyền phản kháng lại. Còn một khuynh hướng thứ hai, dựa vào tự lực, tức là người đó có một ý chí vùng lên với một tinh thần dũng mãnh để tự giải thoát, người đó không cầu mong đến bất cứ một ai. Và một khuynh hướng thứ ba là dung hòa giữa hai trường phái, tự lực và tha lực, đó là đi theo con đường thần nhân hợp tác hay tự lực tha lực đồng hiệp lực. Trong Phật giáo Đại Thừa, vấn đề tự lực và tha lực như cái lần chúng tôi nói đã được nhiều nhà luận sư bình luận, làm nổi bật trên hai khuynh hướng tư tưởng khác nhau mà nhân đây chúng tôi cũng xin được giới thiệu đến đại chúng. Khuynh hướng thứ nhất là thừa nhận chúng sanh nào cũng có Phật tánh và chúng sanh nào cũng có khả năng thành Phật, do đó mà phải tìm cách phát huy năng lực sẵn có của mình. Đó là lập trường của Thiền Tông chủ trương. Với sự chủ trương của Thiền Tông, họ nói lên một câu rất là mạnh, đó là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Nghĩa là quy tự lực vào một mối nhằm đạt đến Phật tánh chân tâm của mình. Và một khuynh hướng thứ hai thì tin rằng các Bồ Tát, chư Phật đã sẵn lòng từ bi và lập nguyện sâu dày để cứu độ chúng sanh. Nếu mà chưa độ tận chúng sanh thoát khỏi sanh tử đau khổ thì các ngài không thành Phật. Là tâm niệm chúng sanh thì chắc chắn ai cũng có cái sự ham muốn. Là tâm niệm chúng sanh cho nên ai cũng thích mình nhàn rỗi. Thành nói vì vậy, nghe chư Bồ Tát phát nguyện như vậy, nghe chư Phật phát nguyện như vậy, cho nên ai cũng sẵn sàng để mình tùy thuộc vào tha lực. Thành nói vì vậy, mỗi khi mà cứ cầu Phật cùng với Bồ Tát, thì những vị như Phật chư Bồ Tát có thần lực hơn hẳn chúng ta, có thể cứu giúp chúng ta cho mau được giải thoát. Vì vậy, chúng ta không lạ gì khi nói đến trạng thái hay là nói đến khuynh hướng tha lực được nhiều người hưởng ứng là như vậy. Đó là lập trường của Tịnh Độ Tông và Chân Ngôn Tông quy về nguyện lực của chư Phật và chư Thánh chúng. Kính thưa đại chúng, lập trường của Thiền Tông là chỉ trông cậy vào chính mình để khắc phục tự tâm, để tiến tới sự giác ngộ và giải thoát. Những người tu thiền phải là bậc thường căn thường trí. Những người đó phải có đủ điều kiện thiết yếu mới có thể đạt tới thánh quả. Tức là người đó, một á, là phải giữ giới cho trang nghiêm thanh tịnh. Thứ hai là căn cơ phải sắc bén. Và thứ ba, thông hiểu giáo lý và phân biệt rành rẽ cái nào là chân, cái nào là vọng, cái nào là chánh, cái nào là tà. Thứ tư là có ý chí cương quyết tiến đến một mục đích đã định, không chịu lùi bất cứ một chướng ngại nào trên đường tu của mình. Và cái thứ năm, phải nương tựa vào một bậc thiền sư đã dẫn dắt mình, tức là vẫn phải đi vào cái con đường tự lực, tha lực để cùng nhau hiệp lực. Kính thưa đại chúng, như chúng tôi vừa nói, năm điều kiện thiết yếu đối với một người có tâm tu tự lực. Tuy phần lớn nhờ vào ý chí sắt đá của mình để quyết định công phu tu tập, nhưng mà muốn chứng ngộ thì thiền sinh phải tùy thuộc vào một trong những yếu tố được coi là then chốt, đó là thời tiết, nhân duyên bất khả tư nghị. Bên cạnh thời tiết nhân duyên bất khả tư nghị này, chúng ta còn thấy có một yếu tố trợ duyên khác nữa, là chúng ta phải cần vì thầy hướng dẫn và khai đạo. Nghĩa là dù chúng ta có nỗ lực tới đâu mà thời tiết nhân duyên chưa tới thì vẫn chưa thể chứng được đạo giác ngộ. Dù là chúng ta có nỗ lực đến đâu đi nữa nhưng mà không có vị thầy trợ duyên khai đạo cho chúng ta cũng khó có sự thành tựu. Bởi vì sự chứng ngộ là một trạng thái bộc phát bất chợt. Nó giống như hòn than được thổi hay quạt để cho có một sức nóng của nó gia tăng đến một cái mức được coi là cao nhất thì ngọn lửa nó mới bốc, nó cháy được. Sự bộc phát bất thần đó tức là sự hốt nhiên khai ngộ. Sự hốt nhiên khai ngộ là giây phút thần diệu nhất, thiêng liêng nhất được xảy ra trong trường hợp đặc biệt mà người tu coi là một sự kiện mặc nhiên khai ngộ. Nó siêu việt tất cả mọi sự suy tư và ngôn ngữ. Giây phút thiêng liêng thần diệu đó chỉ đến vào lúc mà chúng ta ở trong đại định, hay là lúc mà chúng ta quán tưởng đến một trạng thái chín muồi, và chỉ riêng người đó chứng ngộ, tự biết mình chứng ngộ được mà thôi. Kính thưa đại chúng, như cái lần chúng tôi nói, tuy rằng sự hốt nhiên khai ngộ là kết quả chủ yếu của công phu luyện tập bền gan lâu dài của chúng ta, nhưng mà cho dù là khắc phục, cho dù là gian nan cực khổ đến mức độ nào đi nữa cũng vẫn chưa đủ, mà vẫn còn phải đợi thời tiết nhân duyên bất khả tư nghị kia nó tới với chúng ta thì chúng ta mới thành tựu được những cái gì mà chúng ta hằng mơ ước, hằng mong muốn. Bởi vậy, thời tiết nhân duyên đó nó đóng một vai trò rất là quan trọng và rất là đặc biệt trong sự thành công của mỗi thiền sinh. Cho nên có câu nói, hữu cầu tất ứng, hữu cảm tất thông là như vậy. Sở dĩ mà có câu hữu cầu tất ứng, hữu cảm tất thông thường được dùng tới, có nghĩa là chúng ta phải đợi tới thời tới lúc, nghĩa là nhân duyên của mình tới thì chúng ta mới đạt được sự khai ngộ. Thành ra vì vậy cũng có câu là thôi trác đồng thời. Câu này nó có một cái ví dụ hết sức là dễ thương. Nghĩa là trong cái tình trạng một quả trứng khi mà sắp nở, con chim non ở trong quả trứng đó nó thôi thúc, nó muốn thoát ra ngoài. Thành ra vì vậy có thể miệng nó la chít chít và có thể nó giãy giụa tạo một sự kích động cho con chim mẹ. Và do vậy con chim mẹ phải mổ vào vỏ trứng đó, làm cho vỏ trứng nó rạn nứt và bể, giúp cho chủ chim con đó phá được vỏ trứng bọc vây của nó mà chui ra ngoài. Thì cảnh ngộ thiền sinh cũng vậy, phải do nỗ lực song phương của chúng ta phối hợp với tha lực và thời tiết với nhân duyên. Nghĩa là trong ngoài phải có một sự nhất trí mới có thể mong đạt được đến giây phút thiêng liêng của sự đại ngộ. Như vậy thì sự tự lực đó nó vẫn còn cần phải có tha lực, nhưng mà ở mức độ có giới hạn, không ỷ lại vào tha lực quá đáng mà thôi. Kính thưa đại chúng, nếu xét về chủ nghĩa tha lực, nhiều người cứ cho rằng là chúng ta không tin vào tài sức của mình mà chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của một thế lực ở bên ngoài, thường là những đấng thiêng liêng nào đó. Nhưng mà nếu không diệt được tự ngã, tức là không từ khước được ý chí tự kỷ một cách triệt để, thì không thể nào hưởng vào cảnh giới tuyệt đối được. Điều này cũng ví như người đi biển mà gặp nạn đắm thuyền, người đó cố bám vào một mảnh ván, trôi lên đên giữa biển khơi trong dòng tố để mà tìm sự sống. nghĩa là ở trong một cảnh tuyệt vọng tột đỉnh, chỉ chờ chết, thì trong khi đó tin vào sức mạnh để có thể cứu thoát nữa, nếu không tha thiết mong cầu thần lực của những bậc siêu nhân thì khó lòng có thể mà thoát khỏi thủy tai. Thành ra vì vậy, muốn được cứu thoát, tất nhiên phải nỗ lực, xả kỹ và tinh tấn cầu nguyện lực của Phật để được giải thoát, mà không tinh tấn diệt trừ vọng niệm, nhất là những thói hư tật xấu của chúng ta. Thì một khi mà chúng ta cầu như vậy và chúng ta niệm Phật như vậy thì cũng chỉ là cầu suông và niệm Phật suông, thì chắc chắn là không có điều lợi ích nào. Nói như vậy, nếu chúng ta cứ buông lung chạy theo dục lạc thất tình của mình, làm càng thì lẽ tất nhiên chúng ta không thể đạt được nguyện vọng. Điều đó cũng ví như là một người sắp chết đuối, chỉ vịn vào cái phao, bám vào đó. Nếu mà không biết giữ gìn cái phao thì chắc chắn chúng ta lại phạm vào cái tội là hủy hoại cái phao. Thì lúc đó dù cho ai có thể cứu vớt chúng ta đi nữa cũng thực sự khó mà có thể cứu vớt được. Hay nói một cách khác, lúc đó tha lực cũng khó lòng cứu nổi chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong hai quan niệm tự lực và tha lực, cuối cùng chúng ta có thể đi đến một kết luận. Tự lực nhưng mà vẫn phải nhờ vào tha lực, và trong tha lực đó vẫn có tự lực hàm chứa. Như vậy, tha lực với tự lực chẳng qua là một danh từ để chúng ta nói, chứ thực chất thì không có cái sự khác biệt trong vấn đề đó. Chúng ta thấy trong tự lực có tha lực mà trong tha lực có tự lực. Vì vậy chúng ta không nên câu nệ danh từ để rồi chúng ta phân biệt tự lực và tha lực. Và lẽ tất nhiên chúng ta cũng không nên câu nệ danh từ để rồi cuối cùng các trường phái này đã kích bôi bác trường phái khác, thì điều đó cũng không đúng. Kính thưa đại chúng, pháp môn niệm Phật có thể nói rằng chúng ta phải căn cứ trên hai đường lối: sự trì danh và lý trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Tất cả, cho dù là lý hay là sự, nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có một sự nỗ lực quyết tâm vượt bậc và vững niềm tin ở nơi tài sức của mình, và cũng tin cậy vào cả quyền lực của Đức Phật A Di Đà gia hộ cho chúng ta nữa. Như vậy, một người có niệm Phật không thể gọi người đó chỉ tùy thuộc vào Đức Phật A Di Đà. Bởi vì nếu mà mình không tự niệm thì Đức Phật không cứu độ chúng ta. Điều đó như cái lần mà chúng tôi nói, một trong năm lời nguyện của Đức Phật A Di Đà mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị, trong đó có nói rằng niệm từ một niệm đến 10 niệm mà Ngài không rước về Tây Phương Cực Lạc là Ngài không thành chánh giác. Nói như vậy, chúng ta phải niệm trước, rồi sau đó tâm ý của chúng ta thanh tịnh, nhất tâm bất loạn, thì lúc đó Đức Phật mới rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Thì như vậy là tự lực chứ không phải tha lực. Kính thưa đại chúng, nói một cách khác, có tự lực dũng mãnh mà có thêm được tha lực gia hộ thì tự lực đó nó càng vững mạnh, tăng lên gấp bội và trở thành một sức mạnh vô biên. Như vậy thì bất luận dựa vào tha lực hay tự lực, danh từ tuy khác nhau nhưng mà tất cả đều đưa tới một kết quả là chúng ta diệt trừ phiền não tham ô, được giác ngộ giải thoát, và chung cuộc Nếu chúng ta dựa vào tha lực, lấy việc niệm danh hiệu của Đức Phật làm nhân, thì chúng ta sẽ hái được kết quả, đó là vãng sanh về tịnh độ, nghĩa là có định thì có tuệ. Do đó mới có câu nói rằng vãng sanh tịnh độ tức là thành Phật, hay là chúng ta trở về với chân tâm Phật tánh của mình. Kính thưa đại chúng, như vậy nếu đứng trên lập trường của nhị lực mà tu thì chúng ta không cần phải kiến tánh, chỉ chuyên lấy niệm Phật làm chánh hạnh và lấy bố thí cúng dường trai tăng tu các công đức phước điền để làm trợ nhân cho trang nghiêm, thì cõi nước Phật trong tâm khi mà chúng ta niệm Phật. Tuy nhiên việc phát nguyện vãng sanh, nhưng mà chúng ta cũng cần phải biết việc trước tiên là chúng ta phải chặt đứt những cội gốc của sanh tử luân hồi mới có kết quả. Cội gốc sanh tử luân hồi đó chính là tham lam, sân hận, si mê, hưởng thụ vật chất ở thế gian. Tất cả những cái đó đều là gốc khổ mà mọi thứ tâm ấy chấp trước giận hờn với tất cả các pháp do tà ma ngoại đạo, những bạn bè xấu đó chúng ta phải loại hết trước khi chúng ta bắt đầu thực hành pháp môn niệm Phật. Khi mà chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật là chúng ta chỉ tin một pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kính hành, trong tâm không bao giờ quên danh hiệu của Đức Phật, tại vì Phật là giác. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta niệm Phật, chúng ta không quên Phật, tức là niệm niệm của chúng ta giác. Và do đó nếu tâm của chúng ta không quên, tức là tâm Phật, tức là giác. Nếu mà chúng ta niệm Phật cho đến khi mà trong mộng chúng ta cũng niệm Phật, là lúc đó chúng ta đạt được trạng thái gọi là thường giác không mê muội. Hiện tại nếu mà tâm này không mê muội thì lúc lâm chung tâm cũng không mê muội. Mà khi lâm chung tâm không mê muội thì tất nhiên là chúng ta nhất tâm bất loạn, thì nơi mà chúng ta đến chắc chắn sẽ đạt được những ý nguyện. Có nghĩa là chúng ta muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta sẽ chắc chắn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Do vậy nếu công việc bận rộn, nếu mà chúng ta không thể tham thiền, thì chúng ta có niệm Phật là tốt nhất. Tại vì niệm Phật là chúng ta bất kể dù cho là bận rộn hay là rảnh rỗi, dù cho là chỗ nào, lúc nào chúng ta cũng có thể niệm được, chỉ cần một lòng không quên là được. Như vậy không có pháp môn nào hay hơn pháp môn nhị lực, đó là pháp môn niệm Phật, thiền tọa và kinh hành. Kính thưa đại chúng, hơn nữa nếu nói về ngồi thiền, lẽ tất nhiên trước tiên là chúng ta phải lìa tưởng. Trong khi đó niệm Phật, chúng ta lại chú trọng vào chuyên tưởng, là tại vì chúng sanh từ lâu sống trong vọng tưởng, cho nên pháp môn này nó lại chủ trương lấy độc trị độc, tức là pháp quán chuyển tư duy của con người. Cho nên có người đã từng nói: thâm kiểu khó ngộ, niệm Phật dễ thành. Sở dĩ mà nói như vậy là muốn nói rằng một người mà bỏ ra 5 năm, 10 năm để mà tham kiểu một câu thoại đạo nào, có lẽ khó giác ngộ hơn là cái người bỏ ra 5 năm, 10 năm mà người đó sẽ thành Phật. Một lý do rất là đơn giản là tại vì theo ở trong kinh chư Phật có dạy, mỗi một niệm danh hiệu như vậy là chúng ta có thể diệt được 80 ức kiếp trọng tội. Mà chúng ta niệm Phật 5 năm, 10 năm như vậy thì tội của chúng ta tiêu chắc chắn rồi. Cho nên chúng ta sẽ dễ đạt được đạo quả giác ngộ hơn. Bởi vì chúng ta nghiệp chướng ít hơn, cho nên chúng ta thành đạo dễ hơn. Nếu mà chúng ta tha thiết muốn giải quyết xong việc lớn sanh tử, chúng ta đem tâm tham cứu, chúng ta đổi thành tâm niệm Phật, thì chắc chắn một đời chúng ta sẽ liễu sanh thoát tử. Kính thưa đại chúng, trong chiều hướng này, chúng ta phải hiểu rằng niệm Phật tức là tham thiền. Niệm Phật và tham thiền tuy rằng hai nhưng mà một, là bởi vì ngay lúc niệm, trước tiên là chúng ta cũng phải buông bỏ hết tất cả các thứ vọng niệm, tạp loạn, phiền não, tham sân si. Buông bỏ cho đến chỗ mà chúng ta không còn cái gì để buông bỏ. Chỉ để khởi một câu niệm Phật A-di-đà. Câu niệm Phật đó phải rành rẽ phân minh ở trong tâm không gián đoạn, giống như là sợi dây mà chúng ta dùng để sau chuỗi. Dây đã đứt thì chắc chắn chuỗi sẽ rớt vung vãi. Thành ra vì vậy, chúng ta chỉ giữ một câu niệm A-di-đà cho rành rẽ phân minh ở trong tâm của chúng ta. Dùng câu như vậy thì bất cứ cảnh riêng nào cũng không bị lôi cuốn vội đánh mất. Nếu mà hàng ngày chúng ta hành trì như vậy, dùng tâm như vậy, niệm cho đến lúc mà chúng ta mạng chung, thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn. Đó là thời tiết siêu sanh tịnh độ. Kính thưa đại chúng, nếu tâm tha thiết vì việc sanh tử mà chúng ta niệm niệm như vậy, giống như là lửa cháy đầu, chỉ e một phen mất thân người thì khó có lại được. Chúng ta cần phải bám chặt câu niệm danh hiệu Phật, nhất định phải chiến thắng vọng tưởng, bất cứ chỗ nào cũng niệm niệm hiện tiền. Không vì những vọng tưởng xuất hiện mà chúng ta lùi bước. Chúng ta phải hạ thủ công phu tha thứ như vậy, rồi lâu ngày nó sẽ thuần thục và tự nhiên, không cầu giải thoát, giải thoát cũng từ tối. Nếu gặp những lúc tâm hồn bất an do những cảnh giới, do những nghịch cảnh phiền não vui buồn ở bên ngoài nó quá nhiễu, có lẽ điều trước và trên hết, chúng ta đừng tự trách mình, mà cũng đừng trách ai là độc ác đối với mình. Điều mà trước tiên xin được khuyến khích với đại chúng rằng, nếu mà có gặp phải trường hợp như vậy, nên quay trở lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm như vậy thì chúng ta sẽ tiêu diệt được phiền não. Đó là Phật đồ chỗ khổ sanh tử. Nếu mà niệm Phật tan được phiền não thì có thể thoát sanh tử. Mà muốn niệm Phật cho tan được phiền não, ngay tức khắc chúng ta phải dứt tất cả các niệm buồn phiền. Đừng nhớ tới người gây chúng ta đau khổ, đừng nhớ tới hoàn cảnh khó khăn ở bên ngoài. Quay trở về với câu niệm Phật, nhớ đến những hình dạng từ ái của Đức Phật A-di-đà, một vị Phật, một đấng cha lành, dễ thương, thanh tịnh. Có như vậy, niệm Phật chúng ta sẽ làm tan được phiền não và chúng ta thoát sanh tử. Nếu mà niệm Phật đến trình độ làm chủ được trên phiền não, thì ở trong mộng chúng ta làm chủ được. Nếu ở trong mộng mà làm chủ được, ở trong lúc bệnh khổ làm chủ được, thì lúc lâm chung chúng ta biết rõ ràng là chúng ta đi đâu. Điều cần nhất là trong đêm đừng để mình bị mộng mị nhiều quá. Nếu mà bị mộng mị càng nhiều thì trong cuộc sống mình càng gây rối càng nhiều. Mà muốn cho trong đêm mình đừng bị mộng mị nhiều thì trong ban ngày chúng ta phải niệm niệm để cho tâm được thanh tịnh. Việc này thực sự nó không khó. Chỉ cần một niệm tâm tha thiết vì sanh tử, Chỉ vì chúng ta không muốn làm khổ những người xung quanh chúng ta. Chỉ vì chúng ta không muốn làm phiền lòng bất cứ một ai sống chung với chúng ta. Thành ra vì vậy chúng ta phải nắm giữ câu niệm Phật này, thì tự nhiên chúng ta sẽ được an lạc. Cái vui của ngũ dục thế gian đó, nó không đáng để cho chúng ta lưu tâm nữa. Tại vì chúng ta biết rằng niệm của chúng ta thanh tịnh. Nói tóm lại, việc niệm Phật thiền tọa về kinh hành, tuy là chúng ta không mong cầu sự lợi lạc, nhưng mà lợi lạc sẽ tự nhiên đến. Sự lợi ích của việc niệm Phật thiền tọa và kinh hành thật là vô lượng vô biên, nhưng mà tiểu trung nó chia làm hai sự lợi ích, đó là về sự lợi ích và lợi ích về lý. Lợi ích về sự, một khi mà chúng ta niệm Phật thiền tọa về kinh hành, trước và trên hết là chúng ta diệt trừ được phiền não. Chẳng hạn như những người đang gặp cảnh khổ như là sanh ly tử biệt, như nhà tan cửa nát, tai nạn bất thường, do vì nguyên do đó mà chúng ta sanh phiền não, nếu chúng ta chí tâm niệm Phật thì phiền não đau khổ dần dần nó cũng tiêu tan. Bởi vì tâm của chúng ta cũng như dòng nước luôn luôn chảy. Nếu mà chúng ta pha trộn vào những chất thơm tho thì nước đó sẽ thơm tho tươi mát. Nhưng mà nếu chúng ta pha trộn vào những chất bùn, chất cằn, chất cáu thì chắc chắn nước đó nó sẽ trở nên vẩn đục. Do vậy, nếu tâm của chúng ta chỉ nhớ đến những tai nạn khổ đau thì nó chẳng khác nào giống như dòng nước pha trộn bùn cạn cáu. Tâm của chúng ta sẽ bị đau khổ khi mà chúng ta cứ nhớ đến những khổ đau, những phiền muộn. Khi mà chúng ta niệm Phật, lẽ tất nhiên chúng ta nhớ tới Phật. Mà khi chúng ta nhớ tới Phật, lẽ tất nhiên chúng ta quên khổ đau. Cách nhớ Phật này có thể thay thế cho sự khổ đau. Như vậy, một giờ chúng ta niệm Phật có thể chúng ta thay đổi một giờ khổ đau. Một ngày chúng ta niệm Phật thì chúng ta đổi được một ngày của khổ đau. Cứ như vậy, nếu mà niệm Phật càng tăng chừng nào thì phiền não của chúng ta càng giảm chừng đó. Cho nên cổ nhân có câu: một câu niệm Phật giải oan khiên. Kính thưa đại chúng, một câu niệm Phật giải oan khiên rất là có lợi. Do vậy, nếu mà đại chúng có gây gỗ với nhau, biết là đang trên đà leo thang trong vấn đề gây gỗ và làm đau khổ cho nhau, thôi thì đề nghị hai bên niệm mỗi người một câu niệm Phật, tiếp tục niệm Phật, thì tự nhiên sẽ không còn gây khổ cho nhau nữa. Lợi thứ hai là niệm Phật thiền tọa và kinh hành sẽ trừ được niệm chúng sanh. Chúng ta biết rằng hàng ngày thì nhớ đến những cái điều như là tham lam, sân hận, si mê. Thành ra vì vậy, một khi mà miệng nói ra thì đều nói những điều tội ác. Thân mà có làm ra thì đều làm những việc xấu xa. Đó là những ác nghiệp của chúng sanh. Và lợi ích thứ ba là niệm Phật thiền tọa và kinh hành sẽ làm cho thân thể của chúng ta nhẹ nhàng, an ổn. Quả thật như vậy, bệnh tật của chúng ta do một phần thể xác, nhưng mà một phần cũng do ảnh hưởng về tinh thần. Những người mà mất ăn, mất ngủ vì uất ức, vì nhục nhã, cho nên trong ban đêm ngủ cứ thấy chim bao mình chửi lộn với người ta. Tại vì mình uất ức quá, mình chịu không nổi, cho nên cứ ngủ đêm thì cứ la, cứ hét. Đó là trạng thái mà tâm hồn nặng trĩu, đau khổ. Do vì uất khí nó tích tụ lâu ngày trong người mà sinh ra bệnh. Gặp những trường hợp như vậy, nếu chúng ta niệm Phật ra tiếng thì những nỗi uất hận, đau khổ nó đè nặng trong tâm can của chúng ta, nó sẽ được giảm đi nhiều. Như vậy, tâm tư của chúng ta càng đau khổ thì đề nghị với đại chúng càng phát tâm niệm Phật nhiều hơn nữa. Niệm thầm cũng được, niệm ra tiếng cũng được. Có niệm như vậy, chúng ta sẽ trút tà niệm của chúng ta theo hơi thở, cùng với tiếng niệm, và thâm tâm của chúng ta sẽ nhẹ nhàng và dễ chịu. Trong trường hợp này, nếu đối với những người yếu tim, một khi mà biết niệm Phật thì chắc chắn cái bệnh yếu tim đó nó cũng sẽ bình phục. Tại vì bệnh yếu tim thường làm cho người bệnh nó hồi hộp lo sợ. Nhờ niệm Phật cho nên tâm nó yên tĩnh lại. Mà tâm định thì những sự lo âu hồi hộp nó giảm đi. Do đó mà ăn được, ngủ được, bệnh yếu tim nó sẽ bình phục. Và lợi ích thứ tư, niệm Phật thiền tọa về kinh hành sẽ giúp cho tâm trí của chúng ta sáng suốt, học hành mau nhớ. Quả thật như vậy, đối với những người mà tâm trí loạn động thì tối tâm nó giống như ngọn đèn ở trước gió, nó cứ thổi, nó dao động như vậy. Do vậy, tâm tư của chúng ta cứ rối bời. Thì bây giờ chúng ta niệm Phật, tâm trí của chúng ta sẽ yên tĩnh, nó giống như ngọn đèn có bóng, nó không bị lay động. Do đó mà tâm trí sẽ phát chiếu, tỏa sáng cái ánh sáng ra. Và lợi ích thứ năm là niệm Phật thiền tọa kinh hành khi lâm chung sẽ được sanh về Tây phương tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, một khi mà chúng ta biết đến Đức Phật A Di Đà và hạnh nguyện sâu dày của Ngài, thì việc niệm Phật sẽ đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích thiết thực trong cuộc sống hiện tại. Về phương diện thể chất lẫn tinh thần, về tánh tình lẫn trí tuệ. Nhưng mà cái lợi lớn nhất chính ở đời sau. Tại vì chúng ta đến cõi đời này là do nghiệp, dù muốn giàu không gì cũng ảnh hưởng một phần nào ở đời kiếp trước. Bây giờ chúng ta hành trì pháp này thì chúng ta đã quân tập nhiều phước đức nhân duyên. Thành vì vậy, phải nói rằng lợi ích lớn nhất chính là đời sau. Nếu chúng ta thực hành pháp môn niệm Phật này đúng như lời Phật dạy, cho đến khi nhất tâm bất loạn, thì sau khi lâm chung, chúng ta sẽ sanh về Tây phương tịnh độ và luôn luôn được thấy Phật, nghe pháp, làm bàn với chư thánh hiền. Và lúc đó chúng ta sẽ có đủ thiện duyên để tiếp tục tu hành cho đến thành quả Phật. Nơi đó chúng ta thấy công đức của Đức Phật A Di Đà rất là rộng lớn. Tại vì do lòng đại từ đại bi và hạnh nguyện lời tha của Ngài, cho nên Ngài bỏ tất cả những vinh hoa phú quý để mà Ngài kiến tạo một cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp như vậy, để mà cứu độ chúng sanh. Vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta phải noi gương đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Noi gương của Đức Phật A Di Đà có nghĩa là chúng ta phải phát tâm thề nguyện rộng lớn, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Đến khi mà lâm chung, chúng ta được sanh về Tây phương Cực Lạc, hóa sanh từ hoa sen, tu chứng lên bậc bất thối. Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể trở lại cõi ta bà này để mà giáo hóa chúng sanh cùng thành Phật đạo như chúng ta. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đức Phật A Di Đà đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.